Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu. Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, trong đó có cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là tính tâm minh. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần mê sanh tịnh loạn, ngộ không tốt xấu, tức là nó chưa có hết cái bài. Lúc trước tôi có nói với đại chúng là cái phần nào mà nó cô động thì chúng ta càng học kỹ. Thì bây giờ qua cái phần này đại chúng thấy là khi mình đọc qua cái chỗ mà mê sanh tịnh loạn, tức là khi mình mê là mình thấy chỗ này tịnh, chỗ kia loạn, mà khi mà ngộ rồi tức là không có tốt và xấu, tức là không có năng sở hai bên đó. Thì khi mà đọc qua cái chỗ này đại chúng thấy cái tu mình nó không phải là chuyện thường. Mình dùng cái từ tu mình nó giống như là ông Bàn Long Quẩn, ông nói là đổ 10 tạ dầu mè trên cây mà nó vuốt á, nghĩa là mình leo lên nó tuột xuống, leo lên nó tuột xuống, nó khó lắm chứ không phải dễ, đúng không? Bởi vì mình mở mắt á, người xưa ta nói là mở mắt là mình sanh tình, thấy nghe là mình khởi niệm rồi, tức là giống như ngài Thạch Xương, ngài nói là ra cửa liền là cỏ, tức là sáu căn của mình nó đồng chạm là cái khởi niệm. Mình hiểu là mình hiểu những cái lý thôi. Cái thật ra mình nhìn ở hẹn như mình ở đại chúng, có người tu cho dễ lắm, có người tu rất là dễ, mà có người tu rất là khó. Thì như vậy dễ hay là khó là do cái căn duyên, hoặc nói khác hơn là nếu mà tập khí mình nhiều quá thì mình khó tu. Tập khí là mình luôn luôn mình phóng ra, mình thấy lỗi của thiên hạ nhiều quá, nghĩa là mình thấy cái khuyết điểm nhiều hơn cái ưu điểm. Bởi vì mình nhìn ra người kia xấu, cái người kia tốt, đúng không? Người này phải, người kia quấy. Để chúng mở mắt thôi, sáng sớm là mình đã thấy rồi. Cho nên cái chuyện tu là không phải một sớm một giờ. Còn cái những vị mà giác ngộ rồi, ta nhìn ta thấy mình sao? Thấy mình sao? Ta thấy mình là trên cái năm quẩn là chúng sanh thật, mà thấu thoát bên trong là Phật. Cho nên mới có cái hình ảnh là Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, đúng không? Bồ Tát Thường Bất Khinh là ngài nhìn tất cả mọi người đều ngài lạy, ngài xá, ngài nói sao? Tôi không dám khinh các ngài, quỳ các ngài trước sau thì cũng thành Phật. Thì mình thấy tất cả mọi người mà trước sau thì đều thành Phật á, thì chắc chắn rằng mình không có khởi những cái niệm hoặc là tốt hoặc là xấu, hoặc là thương hoặc là ghét. Để chúng thấy mình khó tu không? Tại sao mình khó tu? Bởi vì mình đang ở trong cái mê, mình ở trong cái gọi là gì? Mình đang ở trong cái cảnh giới gọi là sanh diệt môn, chứ không phải mình đang ở trong cảnh giới là chơn như môn. Sanh diệt môn là nó có phải, có quấy, có hơn, có thua, có tốt, có xấu. Hàng như bây giờ mình ở trong đại chúng á, mà lạ lắm, người ta ở với mình á, sở trường cũng có mà sở đoản cũng có. Đoản là ngắn mà trường là dài, mà đa phần là chúng ta nhìn cái sở đoản mà mình không có nhìn cái sở trường đó. Hẹn như bây giờ mình thấy mình xây lên một cái căn nhà 5 năm, 10 năm mới hình thành một cái căn nhà đó. Ngày bây giờ cái căn căn cái giảng đường này xây một năm mới xong, ví dụ vậy đó. Mà chỉ cần một một cái giảng đường này có một cái viên gạch lõi, người ta nhìn ra liền, đúng không? Một một ngàn hạt gạo, 100 hạt gạo, ít người để ý lắm, mà chỉ có một hạt sạn, hột thóc, người ta nhìn ra lạ gì đó, đúng không? Cái tốt của mình làm cả đời luôn, cái ai nhìn nó, mà chỉ cần một cái xấu là bao nhiêu cái tốt là sụp đổ hết. Bởi vì chúng sanh là hay hay nhìn trên cái hình tướng, hình tướng trong cái mê vọng đó. Bây giờ mình tu á, để chúng thấy nó không phải là chuyện thường đâu. Cho nên cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, hay nói khác hơn là thiền tông á, là tinh thần gọi là cái yếu chỉ á. Yếu chỉ là cái cương lĩnh á, là phản quan, tức là soi lại chính mình tưởng dễ, khó lắm. Không phải dễ đâu, mình thấy ồ cái phản quan đâu khó, không phải, cả đời người tu chưa xong. Bởi vậy đa phần là mình phóng ra chứ mình không bao giờ xây lại. Đa phần mình nhìn coi mình phóng ra không, thấy không? Cho nên đó, ngài thiền sư Ajahn Chah có một lần rồi nói á, cái tu này cũng khó. Bởi vì trong kinh á, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy sao? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào từ một ngày mà thu thúc sáu căn có chánh niệm thì chắc chắn rằng chứng đắc đạo quả. Đạo quả gì? A la hán. Nếu mà một ngày không xong thì bảy ngày, mà bảy ngày không xong thì bảy năm. Thì có một thầy tỳ kheo người Mỹ, người Mỹ tức là cái vào cái thời ngài Chân Chen á, ông nghe thiền sư dạy như thế, ông nói sao dễ quá, ngày chẳng lẽ chánh niệm được. Ngày bây giờ một ngày không được thì bảy ngày không được thì bảy năm, dễ quá. Cái về ông cố gắng để mà ông thực tập, mà khi mà ông thực tập như thế, ông thấy ông đến ông trình thiền sư nó rất là khó, không tới ngày, mới có 5 phút là phóng tâm rồi. Ông nói là mới có 5 phút là đã phóng tâm rồi, chứ đâu nói ngày đâu, phải không? Cho nên cái tinh thần gọi là nhất tâm bất loạn, từ một ngày cho đến mà 7 ngày mà tâm mà không có nghĩ nhớ thì Phật đến trước, mà không phải dễ. Vì cái tâm mình là hay phóng ra, cho nên cái việc mà tu tập để mà chuyển hóa là cả một cái gì đó, cả một cái công trình lớn lắm, chứ không phải dễ đâu. Mình xây một cái tùm lâm á, 5 năm có thể xong, 10 năm có thể xong, 20 năm có thể xong. Mà mình xây dựng trên cái nền tảng ngũ uẩn để mà mê là chúng sanh, mà ngộ tức là Phật á, là cả một đời người. Cái tiến trình nó dài lắm. Cho nên có những người đến họ trình, họ nói con ở chúng được, nói sao vậy? Thấy là sao mà khó tu á, thấy người nào nó cũng ưa, cũng thích. Rồi bắt đầu họ về họ ở núi ở rừng họ cấp họ tu một thời gian, sao tiếng ồn họ cũng chịu không được, đến mức độ mà tiếng mà chim kêu mà dế gáy họ chịu cũng nổi luôn đó. Và cho nên qua cái phần này để chúng thấy là không phải là chuyện thường đâu đó. Cho nên là ngài trên trang ngài nói á, khi mà tìm hiểu rằng là cái thầy tỳ kheo người Mỹ á, tại sao phóng tâm, ông nghĩ á, ông tu từ một ngày đến bảy ngày khi chứng đắc đạo quả, mà chứng đắc đạo quả rồi không biết là cái gì nữa. Nhiều đó thôi. Nhiều khi mình nghĩ là khi mà thành Phật là biết thành Phật làm gì nữa, thấy không? Khi mà chứng mà đắc là còn cái gì nữa? À, chính còn cái gì nữa nó cản trở. Nhưng mà ông thú thật rằng từ một ngày tới đến bảy ngày khi mà kiểm soát sáu căn thì ông có một cái mức độ tỉnh, nó là như thế, thấy không? Đó. Cho nên á, có một cái ông Phật tử ông tâm sự á, ông nói ông có người bạn. Rồi ông khuyến khích người bạn ông tu học, tập độ thiền, Khi mà ông hướng dẫn người bạn ông tu tập tọa thiền một thời gian thì ông thấy người bạn ông không có tu nữa, không có đến các chùa, không có đến các viện nữa, mà ngược lại thì ăn nhậu còn nhiều hơn xưa nữa. Thì cuối cùng mới hỏi thì người bạn nói là khi mà phản quang mà quay lại á thì thấy cái tâm mình nó xấu quá, nó xấu mà nó dở quá, thì thôi á, lỡ rồi, lỡ xấu dở rồi thôi bây giờ làm sao cho nó xấu dở luôn, phải không? Cho nên á, có một câu chuyện thiền thoại kể lại, có một cái anh, một cái người này ông đi ngang qua cái chỗ mà quảng tượng á, tức là huấn luyện con voi á, thì anh rất là ngạc nhiên là anh thấy cái người mà quảng tượng á, cái con voi thật là lớn nhưng mà cột cái con voi lại bằng cái sợi dây thừng á chút xíu à, dây thừng rất là nhỏ, mà anh nghĩ là cái con voi này chỉ cần nó bứt một cái dây thừng đứt liền, mà tại sao nó bứt được, tại sao thấy không, tại sao bứt được? Thì cái người này ngạc nhiên quá đến hỏi cái người quản tượng rằng á, tôi thấy anh cột cái sợi dây thừng là con voi nó bứt một cái, tại sao con voi nó bứt được? À, thì cái người quản tượng nói á, sở dĩ mà con voi nó bứt không được á, vì cái sợi dây thừng á cột nó từ lúc nó lọt lòng là đã cột rồi. Khi mà lọt lòng cột rồi lớn dần lúc đó nghĩ rằng nó bứt không nổi, trong cái tư tưởng nó bứt nổi không? Bây giờ cái sợi dây thần là khi nó ra đời cái sợi dây thần nó có rồi, thì bây giờ lớn lên nó chỉ cần nó bứt một cái là một là bứt là xong, nhưng mà nó nghĩ bứt không được, mình vậy đó, phải không? Cái gì theo mình khi có mặt trong cuộc đời này, cái đó nó có mặt rồi, cái câu sanh ngã chấp. Chấp ngã là chấp ta, chấp người, chấp tốt, chấp xấu. Bất được á, mà tại tập khí tôi á, tại gì đó. Ủa tại sao mà anh tu 10 năm, 20 năm rồi anh còn cái này? Tại tôi nó vậy đó, tại tôi vậy đó. Mình bất được. Chứ mình bất được á, mình bất là xong á, mà mình cứ nói là tại tôi không à. Tại nè, bởi nè, vì nè, như thế, cái bất ra, đúng không? Chứ bây giờ mình mà khẳng định mình bứt đi à, bứt cái một liền nhưng bứt được đó. Mà sư phụ thường chiếu nó giống như là mình cầm cái cây cái kiếm, mà cái kiếm nó bị lục rồi, cắt cái sợi dây mà nó càng nhựa nó không đứt, mà cây kiếm nó lục nó càng cắt nó càng gì, nó bày dày ra nó không đứt, ngộ vậy. Cho nên nó cái người xưa ta nói cái người tu thiền nó giống như là gọi là ỷ thiên kiếm vậy đó, đó. À, hoặc là thái a kiếm chặt cái đứt chứ nó không có cà nhằn à, để chúng thấy không đó. Cho nên ngài nói là khi mê thì sanh tịnh loạn, mà ngộ thì không có tốt xấu, mà đa phần mình. Cho nên tôi kể câu chuyện mình nghe rồi đó, mình thấy nếu mà cái thời buổi này là cái vị này là chết đó nha, chứ không phải cái thời buổi 4.0 này, biết cái vị nào không? Nếu mà cái thời mà cái vị này mà ở trong cái thời đại 4.0 là chắc đó sống nổi, may ở cái thời đó không có thời Đức Phật á, biết không, nhớ không? Ai nhớ không? Thời Đức Phật á, ông Thần Đà ông kính Đức Phật lắm, đúng không? Rất là kính Đức Phật. Cho nên á, ông thỉnh Đức Phật đến nhà ông, rồi ông cúng bữa cơm. Mà khi mà Phật thọ thực bữa cơm đó, Phật mới tuyên bố rằng 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn. Do cái nhân duyên đó cho nên á, người ta nói ông Thần Đà cúng dường thức ăn cho Đức Phật nó không được thanh tịnh, cho nên Đức Phật ăn vào nhiễm bệnh rồi đến mức độ mà nhập Niết Bàn. Người ta nói ông dữ lắm, thấy không? Ai cũng nói ông hết. Khi mà Đức Phật nghe như thế, Đức Phật tuyên bố cái người mà cúng dường cho Đức Thế Tôn mà trước khi thành đạo á, hoặc là cúng dường khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, thì cái công đức, cái phước đức nó bằng nhau. Tức là cô Sujata cúng dường bát sữa, khi Đức Phật mà chuẩn bị thành đạo, rồi bây giờ Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, ông Thường Đà cúng dường bữa ăn cuối cùng, thì tất cả mọi người nghe Đức Thế Tôn nói như thế nhưng mà vẫn nói rằng thức ăn của ông Thường Đà không được thanh tịnh, cho nên Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Người ta nói ông dữ lắm. Mà vào cái thời đó chỉ có ở đâu? Ở miền Bắc Ấn Độ, ở miền Nam Ấn Độ nhiều người cũng biết nữa, phải không? Chứ cái thời buổi này 4.0 chắc chết đó, sắp nổi, phải không? Đưa lên mạng lên rồi đủ hết đó nói thôi, chịu nói. Cho nên mà khi vào cái thời này ấy, thì ngài Minh Chánh, phải không? Ngài Minh Chánh ngài đọc qua cái phần đoạn này, ngài nói cho hay lắm Thần Đà, hay lắm Thần Đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, thấy không? Như vậy là ngài khen ông Thần Đà là ông đừng có nghe người ta, ông đừng có nghe thiên hạ. Bây giờ tại sao có ngắn? Tại vì có dài. Tại sao có tốt? Tại vì có xấu. Ngắn dài tốt xấu thảy đều sai mà. Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy rằng là ngài Minh Chánh ngài nêu lên cái phần này, ngài nói là đa phần là chúng sinh mình nghe rồi mình chạy theo chứ mình biết đầu đuôi gốc ngọn gì hết. Nó nghe cái mình chạy theo. Nghe số đông nói người đó tốt mà giàu cho người đó xấu cũng là tốt. Nghe số đông nói người đó xấu, giàu cho người đó làm sao? Tốt cũng thành xấu mà xấu cũng thành tốt, lạ vậy đó. Cho nên ngài Khổng Tử nói với Nhan Hồi á, hẹn như đến cái làng đó, nghe người ta nói ông đó ác lắm, thì ngài nói chưa chắc ác. Đến cái làng đó nghe nói ông đó thiện lắm, ngài nói chưa chắc thiện. Thấy không? Thì bây giờ mình muốn người đó ác hoặc là mình biết người đó thiện thì mới sống với người đó, gọi là sống chung á. Sống chung mình mới biết được. Chứ còn mình đa phần mình sống trên cái quan điểm tốt xấu dài ngắn. Bây giờ mình đang ở trong cái mê, trong cái sanh diệt môn, trong cái mà mình dùng cái từ là mình chưa vượt thoát được cái ngũ hành, ngộ lắm. Mình giống như là mình bị mà bàn tay Phật Tổ mà nhốt tôm ngộ không vậy đó, ghê không? Bị năm cái kim nè, mộc nè, thủy nè, hỏa nè, thổ nè nhốt. Đó là nói về cái dịch lý. Còn nói về cái nhà Phật là gì? Là bị sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, đó, nhốt mình lại. Cho nên là mở mắt ra là mình vọng tưởng. Bây giờ mình muốn vượt thoát cái đó là mình phải vượt thoát cái ngũ hành trong cái dịch lý. Cho nên phải tu tập, phải chuyển hóa dữ lắm, không phải? Phải không? Đó, chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền nhưng mà mình lỡ mình hôn chầm, lỡ mình ngồi méo, lỡ mình gì á, người ta đi kiểm thiền người ta đánh mình mà mình bình thản, không cái gì hết, bình thường. Ta sửa gì hết bình thường. Cái sửa cái mình liếc lên là mình thấy là mình bị dịch chuyển theo cái ngũ hành. Khó lắm kiếm tu. Mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy cả một vấn đề. Mà muốn thoát được cái bàn tay Phật Tổ, năm cái ngọn núi này là phải nhờ Tam Tạng gỡ cái lá bùa ra. Cái lá bùa vô minh đó. À, Tam Tạng là gì? Là văn, là tư, là tu, là giới, là định, là tuệ, chứ phải dễ đâu. Mình có pháp, trên là có chư Phật, dưới có chư Tổ, kế nữa là thiện tri thức chỉ dạy cho mình bao nhiêu pháp để mình tu, mình gạn lọc. Không phải mình nói chuyện suông suông đâu. Mình hiểu trên cái lý. Bây giờ có một số vị cái chiều chiều ra quán cà phê rồi nói thiền, nói này nói kia, không phải thiền nó không có gì đâu. Mình thấy mình tu tập cả một đời mà nó chưa có xong gì hết, chứ không phải dễ đâu, phải không? Đó. Cho nên một hôm có ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Huệ Hải, có người chèo thiền, lường thiền cọ chết con ốc, con hến, là người chịu tội hay thiền chịu tội? Tức là có ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Huệ Hải. Một hôm có một cái chiếc thiền nó chạy rồi nó gần bờ thì nó cọ chết con sò, con ốc, con hến, con cua, con cá. Thì như vậy cái người chịu tội hay là thiền chịu tội? Thiền sư đáp: người thiền cả hai đều vô tâm, tội chính nơi âm. Tức là thiền cũng vô tâm, mà người thì cũng vô tâm. Tội âm khởi niệm lên, khởi niệm tốt xấu phải quấy hơn thuốc. Ví như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có người làm, không có người chịu. Đó thấy không? Hạn như ví như một cái trận bão, nó thổi qua một cái. Đó bây giờ chúng ta thấy bây giờ lũ lụt miền Trung á, rồi gió bão lũ lụt, người ta đang đứng cây nó ngã cái rầm, chết người đó. Thì bây giờ sao? Bão tội hay là cây tội? Bây giờ mình xử sao? Xử sao? Bây giờ bão tội hay là cây tội? Cũng giống như mà lâu rồi ở có một cái vụ là cái người này bị nó chích, nó hút, chuyện biết mình dùng cái từ là ngáo đá đó. Ngáo đá từ cái lầu 2 cái nó ngáo sao biết nó rớt xuống cây. Trúng cái một cái bà già đi ngang qua cái mới gãy cổ mới chết. Rồi bây giờ xử sao? Tự này nó vô tâm mà nó té từ lầu rớt xuống mà. Phần nó bị ngáo đá nữa. Rồi bây giờ ra tòa án xử kiện sao? Cho nên có người ta nói thôi bây giờ nó đứng dưới lầu, thì cái người mà kiện nó thì thôi bây giờ ở trên lầu nhảy xuống đụng nó cho nó chết. Ai dám gì không? Ai dám không? Mình dùng cái từ là mây rủi mà biết đâu mà trúng không? Phải không? Cho nên nói nè, quý như cuồng phong thổi gãy cây hại mạng, mà không có người làm, không có người chịu. Lũ lụt nè, thiên tai nè. Tuy nhiên, nhưng trong thế giới đâu không phải là chỗ chúng sanh chịu khổ. Cái chỗ này là thánh lắm nè, phải không? Chúng thiền sư dạy á, nhưng trong thế giới đâu không phải là chỗ chúng sanh chịu khổ. Cộng nghiệp là chung một cái đất nước Việt Nam, mà trong cái cộng nghiệp có một cái biệt nghiệp miền Nam miền Bắc không có bị lũ lụt, không có bị thiên tai, mà giữa người ta dùng cái từ là khúc ruột miền Trung nó bị sốt. Bão chịu hay là nước chịu? Cái gì chịu? Thấy không? Và cái chỗ này là mình phải suy nghĩ nè. Cái này là không có mỗi người phải tư duy cái chỗ này nè. Rồi lần khác có một vị pháp sư đến hỏi, hỏi tiếp á, hỏi thiền sư Hoài Hải á, thế nào là đại niết bàn? Hỏi thế nào là đại niết bàn? Chẳng tạo nghiệp sanh tử. Ngài nói là nếu mình không có tạo nghiệp sanh tử tức là đại niết bàn. Thế nào là nghiệp sanh tử? Cầu đại niết bàn là nghiệp sanh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sanh tử, có đắc có chứng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sanh tử. Thấy không? Mình cầu đại niết bàn là nghiệp sanh tử. Cầu có chỗ mà bây giờ mình ngồi nó loạn tưởng á, mình ngồi nó chạo cử quá, bây giờ mình muốn sao ngồi cho nó yên ổn. Đó, mong muốn tức là có cái tâm hướng đến, mà có cái tâm hướng đến tức là nghiệp sanh tử. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ cái nhơ lấy cái sạch cũng là nghiệp sanh tử. Đó. Giống như mình bỏ ác mình lấy thiện cũng là nghiệp sanh tử. Rồi mình thấy có đắc có chứng cũng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sanh tử. Đó, thấy không? Cho nên á, tôi đưa ra một ví dụ, quý như có một người đeo một cái kiếm, mà cái kiếm này là màu xanh, phải không? Cho nên thấy thế giới màu xanh. Có người chọn cái kiếm màu vàng, thấy cái thế giới này màu vàng. Có người chọn cái kiếm màu đỏ thì thấy thế giới màu đỏ. Cho nên ba người cùng nhau cãi cái gì? Thế giới này là màu xanh, không phải thế giới màu vàng, thế giới màu đỏ. Nó cãi hồi đánh qua đánh lại cái bể kiếm. Khi nó bể kiếm rồi mới quách nhiên, nó không có xanh vàng đỏ tím gì hết đó. Pháp tu cũng vậy, phải không? Anh có nhân duyên tu thiền thì chỉ anh phương pháp tu thiền. Anh có nhân duyên tu tịnh độ, chỉ anh pháp môn tu tịnh độ. Anh có nhân duyên trì chú, chỉ cho anh phương pháp mật tâm. vậy thôi. Pháp này pháp đối trị mà, đối trị cái nghiệp sanh tử, đối trị cái nghiệp vọng tưởng điên đảo, phải không? Giống như mà cái kiến mà nó bể rồi đó, thì cái thế giới này đâu có màu vàng màu xanh màu đỏ nữa. Màu vàng màu xanh màu đỏ là mình đeo kiến, phải không? Mà khi mà cái kiến này bể, giống như cái pháp môn này á, là cái pháp môn đối trị, đến cái chỗ rốt ráo rồi, giống như mà thiền mà qua sông rồi đó, phải không? Trong kinh Viên Giác hoặc là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là pháp dụ như là ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi, phải không? Mình phải cốt yếu mình nhận mặt trăng, chứ mình đừng có làm chấp trên ngón tay. Rồi có lần khác, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ Hải, thế nào là thấy mà không có chỗ thấy? Thấy mà không chỗ thấy. Ngài đáp: khi thấy tất cả sắc không khởi nhiễm trước, không nhiễm trước thì không khởi tâm yêu ghét, tốt xấu, ấy là thấy mà không có chỗ thấy. Tức là mình nhìn trên một cái bình hoa, mình nhìn trên một cái sắc pháp rồi đó, nhớ đừng có nhiễm trước. Mà lạ lắm, mình vừa nhìn cái mình phóng tâm liền, ngộ lắm. Mình vừa nhìn trên cái bình hoa mà nó ổ, sao bên đây ai cắm mà xấu quá, ổ ai cắm mà đẹp quá, đó, khởi cái tâm á, yêu ghét. Mà yêu á thì sanh tham, mà ghét thì sanh sân, nó cứ như vậy đó, nó lẩn quẩn suốt luôn. Mình nhìn mình ít khi mà bất động lắm, phải không? Đó. Nếu khi được thấy mà không có chỗ thấy, tức là con mắt Phật, đó vậy thôi. Ngay đó không phải mắt phàm phu nữa. Mắt là mắt Phật á. Nếu khi thấy tất cả sắc khởi cái tâm yêu ghét tốt xấu, ấy là có chỗ thấy. Có chỗ thấy tức là con mắt của chúng sanh. Sắc gì nữa? Rồi cho đến các căn cũng lại như thế, mắt rồi đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Mình thấy mà mình không có khởi niệm tốt xấu, thương ghét, năng sở, thấy mà cái tâm mình bất động, tâm mà không có vọng động, không có khởi tưởng, thì đó là mắt Phật rồi. Mà thấy mà mình dính mắt, mình nhiễm trước đó. Rồi bây giờ có người nói là bây giờ nếu như thị chắc cái thế giới này nó loạn, đúng không? Loạn không? Ngày như bây giờ có ông thầy giáo, bây giờ ông dạy học đi, mà ông thấy dưới lớp nó ồn quá, bây giờ muốn mắt Phật là thệ kệ nó, ồn kệ nó. Thì mình thấy mình khởi niệm rồi, ồn quá, thấy không? Cho nên cái ông thầy giáo ông thấy ồn, ông lấy cái thước ông gõ trên bảng cái rầm. Ông ghét mấy đứa học sinh, ông gõ trên bàn cái rầm, hay là ông muốn cho mấy đứa học sinh đó đừng có ồn, để mà học, học mới vào, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một cái xã hội cũng như thế vậy đó, phải không? Một cái xã hội mà những vị thiền sư mà ta đi vào trong cuộc đời này, ta làm tất cả các việc nó khác, ta làm mà ta không có đợi cái tâm mà phải quấy hơn thua năng sợ đó. Cho nên cái thời nhà Trần mà Phật giáo nó thịnh hành, mà đất nước nó phồn vinh là do những vị vua đời nhà Trần, các ngài sống bằng cái con mắt của Bát Nhã gì đó, phải không? Rồi bây giờ mình thấy ở trong tùng lâm cũng như thế. Rồi bây giờ mình không có thấy tốt, thấy xấu, thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, nhơ, sạch, thì thôi nấu ăn cái gì cũng được hết, phải không? Nấu cát nghe thành cưng cũng được. Phải được gì không? Rồi thôi bây giờ cho cỏ dại nó mọc đầy hết luôn thôi cũng được. Rồi ai muốn gì làm cũng được, đi vệ sinh chỗ này chỗ nọ cũng được. Mình hiểu được như thế thì mình không biết rằng là các pháp tùy duyên. Ngộ vậy đó, các pháp nó sống trong cái tùy duyên mà, phải không? Bây giờ muốn được cái trang nghiêm thanh tịnh, cái cõi Phật địa này thì chúng ta phải như thế nào? Cho nên là Khổng Tử mới khẳng định rằng năm 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Chỗ đó đó, tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Chứ còn mẹ này này, mình tùy lòng muốn mà mình muốn trên cái tham sân si nó khác, phải không? Thì bây giờ đại chúng mình thấy mình sống theo cái pháp là theo mà duyên khởi của các pháp, thì mình thấy là mình sống an ổn lắm, Mà trong cái mình sống nó có giới, có định, có tuệ đầy đủ, có con mắt bát nhã đầy đủ, gọi là thuận theo pháp, thuận theo thế gian mình sống, phải không? Ngày bây giờ mình đến đây là chúng ai cũng ngồi thiền hết, cái mình chịu ngồi. Thì có một cái vị quản chúng hỏi là: ủa tại sao thầy không ngồi thiền? Thầy còn thấy cái này nữa hả? Thầy thôi thầy thấy thầy bất động đi, được không? Thầy thấy thầy bất động đi, thầy thấy tôi ngủ cũng như không ngủ, phải không? Thầy thấy tôi ngồi cũng như không ngồi, phải gì không? Được không? Đó cho nên là một hôm ông Tú Tài ông đến pháp hội của thiền sư Triệu Châu. Ông gặp thiền sư Triệu Châu đi ngang qua, ông cũng ngồi bất động. Thiền sư Triệu Châu nói: ông mà kẻ hậu sanh mà vô lễ, đúng không? Tại sao ngài nói như thế? Kẻ hậu sanh vô lễ mà thấy những vị tăng lớn đi ngang qua mà không đứng dậy chào. Ông nói: ngồi cũng như chào. ngồi cũng như đứng chứ. Ngồi chào cũng như đứng chào. Thì ngay tức khắc cái thiền sư Triệu Châu đánh ông bẹt tai. Ông nổi sần lên, nói: tại sao hòa thượng đánh con? Đánh cũng như không đánh. Thấy không? Anh đánh mà mình nói sẵn là mình phải coi lại, thấy không? Cho nên thiền sư Triệu Châu nói: đánh mà cũng như không có đánh gì đó. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý đó. Cho nên kinh Kim Cang Phật dạy: lìa tất cả các tướng gọi là chư Phật. Lìa tất cả các tướng, đừng có dính trên các tướng, là đúng là chư Phật, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta học qua hai câu kế tiếp. Tất cả hai bên do vọng chăm trước. Hai bên là gì? Là tịnh, là loạn, là tốt, là xấu, là phải, là quấy, là hơn, là thua. Do vọng tưởng mà nó có. Hai bên đó, dính mắc hai bên là do vọng. Cho nên trong thiền đốn ngộ nè, một vị tăng đến hỏi ngài Huệ Hải: thế nào là tà niệm, thế nào là chánh niệm? Gặp mình nói tà niệm là nghĩ gì? Nghĩ tà, nghĩ tầm bậy, đúng không? Còn chánh niệm là mình đi đứng nằm ngồi gọi là chánh niệm. Nhưng mà cái đó thiền sư không trả lời như mình. Thiền sư trả lời sao? Niệm có, niệm không là tà niệm. Niệm có, niệm không, niệm phải, niệm quấy, niệm hơn, niệm thua, tức là niệm tà. Chẳng niệm có không là niệm chánh. Niệm thiện, niệm ác là niệm tà. Chẳng niệm thiện ác, tức là niệm chánh. Thấy không? Thiền sư đi sâu hơn lớp nữa. Chẳng niệm có không, tức là niệm chánh. Rồi chánh niệm á, niệm thiện, niệm ác là niệm tà, tức là mình khởi nghĩ cái thiện, khởi nghĩ cái ác, đó là tà niệm. Chẳng khởi niệm thiện ác, tức là chánh niệm. Phải không? Chúng ta học qua cái phần của các vị thiền sư thì rất kỹ thôi. Cho nên nó trong sử 33 vị tổ kể lại câu chuyện đó. Tức là ngài Pháp Dung ở núi Ngu Đầu, ngài tu đến mức độ mà chim nó tha trái cây về cúng dường. Nếu mà gặp mình ở đây chắc là đồn vô, chắc là đi vô đâm đúng không? Đúng không? Mình tu đến mức độ mà chim nó tha cây, tha chuối nè, tha những cái trái cây mà ở trong rừng về nó cúng dường cho ngài, cho nên ngài không cần đi khất thực, không cần đi đâu đó, ở núi tu. Chim nó tha đến, rồi con khỉ, con vượn nó cũng tha đến. Nhưng mà lạ một điều, sau khi mà gặp tứ tổ khai thị rồi, chim hết tha. Làm từ khi mà gặp mà tứ tổ đạo tính rồi khai thị cho ngài về cái phương pháp mà tu tập thẳng đến con đường đốn ngộ, mình dùng cái từ là thẳng tắc á, không có dùng cái quán chiếu quán niệm trên các pháp nữa, thì bấy giờ chim nó cũng tha đến. Chẳng lẽ ban đầu tu đúng mà sao tu sai, đúng không? Do đó sau này có một vị tăng nghe câu chuyện này thắc mắc quá, đến gặp thiền sư Tử Thần Đơn Hà. Tăng hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngu đầu khi chưa thấy tứ tổ thì sao? Sư đáp: Cúc vàng, hoa nở, âm nó đu hút, tức là chưa gặp tứ tổ. Giống như mà cái hoa mà bây giờ nó nở lên, tự nhiên âm nó đến nó hút. Sau khi gặp tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: Mầm khô, hoa rụng, rõ không nương. Bật tư tưởng, bật nghĩ si, mình dùng cái từ là không có hai bên đó, không có thiện, không có ác, không có tốt, không có xấu, không có phải, không có quấy. Bật cái tưởng, và bật cái tưởng thì chim nó không thấy lạ gì đó, nó không có theo, phải không? Cho nên bây giờ mình thấy là có những vị mà đến đây, có những người á, họ nói đến đây họ ớn ớn lạnh lạnh, sao họ sợ ma sợ quỷ sợ gì, sống cái tưởng. Mình sống cái tưởng, mình tưởng cái gì ra đó. Hiện như á, có những người ta kể là ta ở cái ngôi nhà đó bình thường không thấy gì hết, không có thấy gì hết. Mà hôm nào đó nghe người ta kể là cái nhà này xưa có một người bị chết đó, rồi bắt đầu tối cái mình ngủ cái mình thấy cái người đó. Cái tưởng mà, thấy không? Ngày xưa mà tôi làm trồng rừng á, thường thường là buổi trưa là tôi đến cái cây cổ thụ lớn lắm. Tôi trưa lại mình thấy là ở trong rừng á chỉ có cây đó lớn nhất, cho nên đến đó ngủ. Thì mình ngủ tháng này qua tháng khác mình đâu thấy gì đâu. À, tự nhiên một hôm cái ông già ông đi đốn củi, ông đi ngang qua, ông nói ở đây là ngày xưa có một cái cô gái của thác cổ có chết, một cô linh lắm, không? Rất là linh, ai đi qua là gặp cổ đều nhát đó. Mà từ đó về sau mình đi ngang qua nó quýu cái chân luôn, đi không được. Do gì? Nhưng cái tưởng mình thấy là cái cô gái này biến thành ma, thành quỷ, thành gì kia đó, sống cái tưởng, bật cái tưởng hết rồi không có ma có quỷ cái gì hết. Cho nên bây giờ có một số người á, ta cái phong trào bây giờ thuyết giảng là hay nói về cõi âm á, ma quỷ có, mà có với cái người vọng tưởng, có những cái người mà có những cái tư tưởng đó thì họ gặp, chứ không có hết đó, phải không? À, đó cho nên cái này nè, khi mầm khô qua nó rụng nó rớt rồi đó, là thì không có chỗ nương đó. Cho nên á, chúng ta nghe những cái câu chuyện giống như là thiền sư Kim Bích Phong gì đó, sau khi mà sư tỏ ngộ chứng nghiệm về cái pháp đó rồi, sống trọn vẹn với cái tâm thái vô nhất hoặc sư buông hết, cái gì cũng buông hết đó, không còn dính mắc gì hết đó. À, mà buông hết thì buông, nhưng mà rất thích một cái bát bằng ngọc. Mình học qua rồi, bây giờ mình so sánh về cái phần này, chẳng rời tay đó. Có nhiều khi mình buông hết, mình buông cái gì mình cũng buông hết, có một cái mình buông được. Hôm bữa chúng ta học qua rồi ha. Có những cái mình buông hết, cha mẹ dòng tộc rồi tất cả cái gì buông hết, nhưng mà đặc biệt nhất là có những cái mình buông được, mình thích nó lắm, mình rời không được. À, cho nên là nói thẳng một điều luôn, nói đây mình nói mình chia sẻ, mình tu một thời gian mình phải theo dõi cái tâm mình. Ngày xưa mà tôi thích cây mai lắm, bất cứ ở đâu là mà mai mà nó bán rẻ tôi mua đó, tôi mua tôi gom về hết. Chết một cây là mình cũng khó ăn được ngủ cũng được, bị người ta ăn trộm một cây ngủ cũng được chứ không phải dễ. Nhưng mình tu một thời gian rồi, nó vô nó lấy trộm mình, thấy thôi cái duyên nó đủ duyên nó ở với mình, mà hết duyên nó ra đi thôi, thấy không? Mình vẫn bảo vệ hết mình, mà lỡ cái duyên nó mất rồi thôi cũng bình thản. Bởi vì cái thân mạng của mình là mình dùng cái từ, cái thân mạng của mình là tối thượng mà còn mất, mà huống chi ba cái này, tự nhiên nó buông xuống là nó không có phiền não, mà nó cũng không có làm cho mình khó chịu, nó không có làm cho mình bất ổn trong cuộc đời này, an yên lắm. Mình tu thời gian mình thấy mình kiểm soát lại, chỉ cần mình quán chiếu, mình quay về cái thân mạng này còn bỏ, mà cái thân mạng này còn bỏ hà huống chi là cái tài sản, phải không? Mình nói như thế không phải là mình bỏ hết, nó không phải là khi mình gặp ăn trộm vô mình nói đây cái này tài sản của Tam Bảo đó, ông đừng có lấy, Thấy không? Chứ không phải mình nghe nói như thế thì tối nay cái mình đi chơi, mình thấy ăn trộm nó gỡ cái máy. Thầy cũng nói mình còn bỏ mà cũng chi ba cái motor này cũng được, nói gì cũng được, thấy không? Bởi vì tại sao mà trong luật nói là mình giữ tài sản của tam bảo giống như giữ trọng mắt, thế mình phải hiểu điểm đó. Nhưng mà tôi nói, ý tôi nói là cái duyên khi nó còn ở với mình mà lỡ cái duyên nó rã thôi, đừng có buồn, đừng có phiền, đừng có vọng động, tâm mình cố gắng để nó an yên, mình quán chiếu là cái thân mạng mà còn không có muốn chi, thấy không? Quán chiếu như thế thì cái tâm mình đó đặt cái gánh nặng xuống rất là nhẹ đó. Đặc biệt nhất là mỗi lần trước khi ngồi thiền, sư đem cái bát cất rất là kỹ, sợ người ta lấy, phải không? Chính cái đó là chướng cho mình đó nha, chứ không phải, phải không? Chính cái đó là cái chướng để mình học ra, mình phải thực nghiệm lại cái gì mình thấy bây giờ đáng quý nhất. Khi mình ngồi thiền, mà lỡ mà mình quên, mình phá cửa, mình quên này kia, mình trộm rồi mình biết đã còn sót một chút, ví dụ vậy đó. Rồi có lần tuổi thọ sư đã hết, ông vua Diêm La ông sai quỷ sứ đánh bắt. Sư biết trước sự việc, ngồi nhập định con quỷ, tìm mãi tìm suốt. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba nhập định luôn, nhập nữa mà ông tìm cho nên tôi nhập thằng đấy. Bỗng con quỷ này nó cũng thông minh lắm, nó hỏi ông Thổ Địa, sao mà tôi tìm ông tôi không thấy, vô định là sao mà thấy được? Bây giờ mà ông muốn thấy là ông đến ông khiều cái bát đi, ông khiều cái bát là tự nhiên ông xác định. Thì quá tình con quỷ sứ nó biết, nó đến nó lấy cái bát, nó khiều kêu lán cán, nghe chết có người ăn cắp rồi, xác định. Vừa xác định cái con quỷ nói, xin mời ngài đi theo tôi, bởi vì tuổi thọ nó hết. Sau khi mà biết được như thế, ngài nói là do cái bình bát bằng ngọc này mà làm cho cái tâm ngài nó bị trộn rộn, mà xác định cho nên quỷ sứ nó thấy, tiện tay đập bể cái bình bát, kéo kiết già ngồi thiền. Mà khi mà kéo kiết già ngài để bài kệ sao? Nhược nhân dục nã kim bích phong. Nhược nhân tức là nhược là nếu á, nếu người muốn bắt kim bích phong, trừ phi thiết luyện tổ hư không, tức là trừ phi mà luyện sắc là thành cái ổ phá đó, ha, luyện sắc phá hư không, hư không nhược năng tổ đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong, tức là nếu hay phá được hư không ấy, trở lại bắt ta kim bích phong. Đó, hư không mà ông phá được đi, ông phá được ra từ là ông mới đánh bắt tôi được. Nói xong cái nhập định luôn, quỷ tìm suốt từ một ngày đến bảy ngày thấy thôi về đó, thấy không? Bởi vì mình đi bằng cái nghiệp vọng tưởng, đi trong sáu nẻo luân hồi là bằng cái nghiệp vọng tưởng. Bây giờ bật vọng tưởng không khởi niệm đi về đâu, cho nên ngài tiên hóa nói là từ hư không thì trở về hư không, tức chứ đâu mà tu lên đến thời, mình cũng phải đến, phải nói là như thế. Tu thời gian tự nhiên mình nhàm chán, mình không có còn mà khởi một cái niệm mà thích hay không thích gì nữa, đúng không? Tùy duyên mà ở trong cuộc đời này thôi đó. Cho nên lục tổ mới khẳng định là gì? Một hôm Ấn Tâm hỏi lục tổ, Quỳnh Mai phó chúc truyền dạy thế nào? Năng đáp, không có gì truyền dạy, chỉ luận về kiến tánh, chẳng bàn thiền định giải thoát. Ấn Tâm hỏi, sao chẳng luận thiền định giải thoát? Năng đáp, vì đó là pháp có hai, chẳng phải là Phật pháp, Phật pháp là pháp chẳng hai. Đó. Tại sao mình nói về thiền định? Vì mình loạn. Tại sao mình tìm cái pháp giải thoát? Bởi vì mình thấy có cái gì nó trói buộc mình, muốn tìm cái giải thoát để gỡ cái trói buộc này. Nhưng mà cái pháp này là pháp hai, mà pháp thiền đốn ngộ là phải kiến tánh nó vượt cái thoát cái thiền định và giải thoát, không thấy hai nữa. Đó. Rồi Ấn Tâm hỏi nè: thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Năng đáp: pháp sư giảng kinh Niết Bàn thì đã rõ Phật tính là pháp chẳng hai của Phật pháp. Như trong kinh Niết Bàn, Bồ Tát Cao Quý Đức Vương hỏi Phật: người phạm bốn giới chậm, tạo tội ngũ nghịch và nhất thiện đề, sẽ đoạn thiện căn Phật tính chăng? Đó. À, mình phạm bốn giới chậm là gì? Sát, ai mà thọ giới tỳ kheo biết á, sát, đạo, dâm, vọng. Sát tức là giết người, à, cái này lớn nè, giết người. Đạo tức là gì? Đạo tức là trộm cướp. Chẳng hạn bây giờ mình trộm một cái số tiền, bây giờ quy ra đất nước Việt Nam là trộm một số tiền mà phải tử hình, thì mình đối chiếu cái số tiền đó, cái vật dụng đó bằng cái đất nước Việt Nam, chiếu theo cái hình lực là phải tử hình, thì đó gọi là tội trộm, nằm trong là tứ ba la di, phải không? Sát, đạo, dâm. Dâm tức là dâm dục. Vọng tức là mình chưa chứng thánh mà mình nói mình chứng thánh. Đó, bốn tội, ha, bốn tội chậm á. Rồi tạo cái tội ngũ nghịch là giết cha này, giết mẹ, phá vào hợp tăng, giết a la hán, làm thân Phật chảy máu, à, tội ngũ nghịch. Rồi bây giờ gì? Nhất thiện đề là giống như là trong kinh Niết Bàn nói là nhất thiện đề giống như cái hạt giống mà bị thiêu, bị đốt. Mà đại chúng thấy hạt giống mà thiêu đốt rồi đó, thì bây giờ gieo xuống dưới đất nó không có nảy mầm nữa. Bởi vì nhất thiện đề là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin nhân, không tin quả, làm những cái việc là bất thiện. Cho nên đó, Bồ Tát hỏi Phật: như vậy thiện căn có đoạn hay không? Đó. Cho nên mà khi mà ngài đạo sinh đó, mà trong cái tứ thánh mà đệ tử của ngài Kumala Thập á, cái phần đầu mà kinh Niết Bàn á là nói rằng nhất thiện đề tu cách mấy cũng thành Phật. Bây giờ đoạn thiện căn rồi. Đó là cái kinh Niết Bàn phần đầu. Lúc đó là cái vị tăng mà dịch ra cái này á là đem qua cái phần đầu của kinh Niết Bàn thôi, mà cái phần thứ hai là chưa đem đến đất nước Trung Quốc. Cho nên tất cả mọi người đều nói là nhất thiện đề là tu được, là đoạn thiện căn Phật tánh. Nhưng mà ngài đạo sinh ngài khẳng định rằng nhất thiện đề vẫn có Phật tánh. Thì tăng chúng vào cái thời đó nói ngài tà thiết, cho nên đuổi ngài đi, không cho ở trong cái xứ đó nữa. Thì ngài đi đến đây, đến đâu? Vào trong cái núi gọi là rừng Hổ Khâu. Một hôm á, ngày sắp đá này, bây giờ không có người giảng nữa, bây giờ ở trong rừng mà sao có người giảng, phải không? Ngày sắp đá là sắp hàng dài dọc đá luôn. Ngày đó nếu mà ngài thiết một cái thời pháp này á, mà đá mà nó gật đầu đồng ý á, thì mai này đủ nhân viên ngài trở về kinh đô, ngài giảng một thời pháp, ngồi trên pháp tổ tịch luôn, thì cái lời ngài đúng. Thì bắt đầu ngài giảng, phải không? Ngài giảng đoạn cái ngài hỏi ông đá: nhất thiện đề ti đoạn thiện căn mà vẫn thành Phật đúng không? Đá gật đầu xuống cái có không mình biết, mà trong sử nói là đạo sinh mà thuyết pháp mà đá phải gật đầu luôn. Đó, ngài hỏi là bây giờ nè, cái nhất thiện đề bây giờ đoạn thiện căn rồi, không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, đoạn mất hạnh giống, làm những cái việc bất thiện, mà như vậy có thành Phật không? Đá gật xuống cái đồng ý. Thì quá trình cái cuốn thứ hai từ Ấn Độ về Trung Hoa, Phật dạy nhất thiện đề ti đoạn thiện căn mà Phật tánh nó mất. Cái bắt đầu người ta chịu thỉnh ngày về kinh đô lại. Thì quá trình mà khi mà chịu thỉnh về kinh đô, một hôm ngài giảng kinh Niết Bàn, đến cái phần này ngài dơ cái phất tử lên cái ngồi tịch luôn, đúng như cái lời nguyện đó, thấy không? À, Phật bảo thiện căn thì có hai, một là thường, hai là vô thường, mà Phật tính chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng có đoạn, thấy không? Phật tánh không có hình tướng mà, thấy không? Đoạn trên cái năm quẩn sanh diệt thôi. Bây giờ mình lấy cái gì nè, mình lấy cái, ví dụ mình lấy cái búa đi, mình đập ở trên cái đồng hồ này bể không? Bể không? Bể. Đập trên cái ly bể, nó có hình tướng. Bây giờ mình lấy cái búa đập hư không bể không? Mình đập cả đời luôn nó cũng bể, hư không nó có hình tướng. Đập sao bể được? Phải không? Thiện thiện bất thiện đặt trên cái nền tảng năm quẩn, trên cái sai biệt của năm quẩn mà trên cái chỗ dùng tướng đó, trên mình mới tin chắc rằng dầu cho cái người đó mà xấu cách mấy mà tu cũng thành Phật, người đó dở cách mấy mà tu cũng thành Phật. Chứ đừng có khởi niệm mà người đó sao mà ác quá tu sao mà được, ác cách mấy tu mà nếu có tu rồi cũng thành Phật, chậm hay mau thôi. Một là thiện, hai là bất thiện. Mà Phật tính chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, đó gọi là chẳng hai. Quẩn giới phàm phu thấy hai, người trí rõ suốt, tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Quẩn là năm quẩn, giới là bao nhiêu? Thập bát giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Người phàm phu thấy hai, mà người trí suốt cái bản thể năm tới hai. Vì bản thể là vô tướng mà, không gì hai cái chỗ đó, tức là gọi là Phật tính. Ấn Tâm nghe nói vui mừng, chấp nay thưa, tôi giảng kinh giống như ngói gạch, ngài luận nghĩa quý tợ hoàng rầm. Đó thấy không? Vì lúc đó ngài nhận được cái yếu chỉ của gì? Xưa nay không một vật, thấy không? Ở trên nền tảng sai biệt thì có này có kia, nhưng mà cái Phật tính không có. Đó. Cho nên một hôm có một vị tăng đến gõ cửa ngài thiền sư Quyền Tố. Sư mới hỏi ai đó, thì ông tăng nói con là ai? Là tăng. Thì ngài nói nè, không những tăng mà Phật đến cũng không được vào. Tăng hỏi vì sao? Vì không có chỗ cho ông ghé vào. Khai thị á, vào cửa này là nếu mà còn thấy này thấy kia là vào không được. Đến mức độ mà cái đầu mình khởi niệm có Phật cũng vào không được luôn. Ở đây nói nè, không những tăng mà Phật đến cũng vào không được luôn. Thiện và ác, tốt và xấu, thấy không? Thì do đó trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Chung làm sao được tương ứng. Tương ứng chỗ đó đó. Sư đáp: chẳng nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tính. Không nghĩ thiện ác tức là thấy Phật tính là tương ưng. Thế nào là Phật? Tức tâm là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tánh phiền não tự lì. Tâm có phiền não không? Cho nên cái người mà họ nhận vô đó, họ sống vô đó rồi á, thì tự nhiên phiền não đến tự nó rớt. Cho nên người xưa ta nói ông tu về tu mà nhớ là phải nhận được cái bổn giác, quay lại chính mình sống để mà chứng nghiệm. Thì mình sống trong cuộc đời này nó đủ thứ hết, sai biệt hết. Mà lạ một điều, khi mà sống được cho đó rồi á, thì phiền não đến tự nó rớt rụng, nó không có dính nữa. Nó giống như là mình thấy á, cái lá sen mà mình đổ nước là nó rớt xuống, không dính, thấy không? Thì ông Tăng nói là chẳng rơi vào đoạn diệt sao? Đoạn phiền não là nhị thừa, phiền não chẳng sanh gọi là đại niết bàn. Tức là mình thấy phiền não có thật, cái mình đoạn, mình dứt nó, thì đó là nhị thừa. Mà phiền não chẳng sanh gọi là đại niết bàn. Ngồi thiền quán tịnh việc ấy thế nào? Vốn chẳng nhơ sạch, đâu cần khởi tâm quán tướng tịnh. Tức là mình ngồi thiền mình quán tịnh nè, việc ấy thế nào? Vốn chẳng nhơ sạch, cho nên cái phương pháp thiền của mình tu được rồi nhẹ lắm. Mình ngồi thiền rồi mình đi đứng nằm ngồi nó yên ổn lắm, vì không có khởi cái niệm cái tâm để mà quán. Vì tướng là thanh tịnh mà quán gì nữa, đúng không? Đây này nói nè, vốn chẳng nhơ sạch đâu cần khởi tâm quán tịnh. Tức tâm là Phật, có cần phải tu muôn hạnh chăng? Chư Phật đều đủ phước và trí trang nghiêm, không bác, không có nhân quả. Thì ông nói bây giờ như thế rồi, bây giờ có cần tu nữa không, cần làm nữa không? Ngài nói bây giờ ông mà muốn thành Phật trang nghiêm cõi tịnh độ thì phước và huệ nó phải đồng hành đồng đẳng, phải không? Làm hết tất cả việc mà không có dính mắc, đó là trang nghiêm cõi tịnh độ cho mình. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua một đoạn nữa. Tức là còn 10 phút nữa. Thì chúng ta qua cái bài mới. Mộng viễn không qua hà lao bả chấp, đắc thấp thị phi nhất thời phóng khướp. Dịch: mộng viễn không qua đâu nhọc nắm bắt, được mất phải quấy một lúc buông bỏ. Người nói là mộng viễn không qua đâu nhọc nắm bắt. Ngày xưa ta nghe này ta không có hình dung ra được, bản thân mình cũng như thế hình dung được. Nhưng mà qua cái phần, qua cái đại dịch này rồi thì có người ta tỉnh lắm. Người ta nói chư Phật chư Tổ dạy đúng quá, thấy không? Cuộc đời này giống như mộng như quyển gì đó. Rồi có một số người nói bây giờ con làm cho nó dứt việc, tại vì bỏ một số tiền đó rồi bây giờ ráng cố gắng để mà lấy vốn lại, rồi xong tìm ở chỗ nào yên ổn, rồi nếu mà không xuất gia được thì mua miếng đất rồi cất thất tu thì thôi. Chứ bây giờ không có muốn tạo thêm nghiệp nữa. Nhiều người tỉnh lắm, nhiều người họ chưa không biết Phật pháp mà bây giờ nghe họ nói mình giống như là pháp sư vậy đó. Tỉnh mức độ vậy đó. Có người tôi thấy cả đời luôn không biết Phật pháp là gì, mà qua cái trận đại dịch này rồi người ta tỉnh lắm. Tỉnh rất là tỉnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, nhìn đời như bọt nước. Nhìn đời như bọt nước. Nhìn đời như ảo ảnh, ai nhìn đời như thế chẳng bị thần chết lôi. Cuộc đời này giống như bọt nước vậy, phải không? Cuộc đời này giống như ảo ảnh, mình nhìn như thế thì mình không bị những, mình không có sợ chết. Đủ duyên có mặt trong cuộc đời này, hết duyên thôi ra đi, không có sợ chết, vẫn là khóc lóc. Cho nên trong kinh Pháp Cú Bách Vụ mà Đức Phật kể lại đó, ông có ông vua này nè, ông có người con gái, công chúa, mà sở dĩ ông thương cái cô công chúa là lắm, vì bà hoàng hậu mất sớm lắm, để lại cho ông một cô công chúa, mà cô công chúa này hiền, có cái gì ông cũng cho cái cô công chúa này hết. Thì một hôm trời đổ mưa lớn lắm, mình có phải không, trời đổ mưa tầm tã luôn. Thì trời đổ mưa thì có những cái bọt bong bóng nó nổi lên trên mặt nước đi. Rồi có công chúa này mới nhìn một bong nước, mới khởi lên một cái ý nghĩ lạ lắm. Mới đến xin phụ hoàng: phụ hoàng ơi, cho con. Hỏi cho cái gì? Cho con sâu cái chuỗi bong bóng nước này để con đeo. Thì ông vua này ông nói: con bé này kỳ quá, ôi bong bóng nước sao xinh. Mà ông thương quá cho nên ông mới gọi tất cả các vị quan ở trong triều lại. Ông nói là bây giờ có khanh nào giúp giùm chẳng, bây giờ chẳng có mình đứa con gái này nè, thương lắm, mà bây giờ nó không có đòi cái gì, phải chi mà nó đòi kim cương hột sòn thì cũng đỡ, mà nó đòi là sâu chuỗi bong bóng nước cho nó, mà bây giờ không được, nó khóc nè, nó khóc làm cho chẳng đau lắm, bây giờ có ai mà giúp giùm không? Thì mấy ông quan lắc đầu: làm gì mà có chuyện mà sâu được, thấy không, cái gì vớt là nó bể. Thì quả tình nó trong số các quan đại thần này có một cái vị quan lớn tuổi rồi, ông trải qua bao nhiêu cái thăng trầm trong cuộc đời, ông nói được, ông làm được. Nhưng mà ông đến gặp công chúa với điều kiện là công chúa phải hợp tác với ông. Thì công chúa hỏi: hợp tác làm sao? Ông nói: ông đứng ở trên cái hành lang, ông cầm cái sợi dây sẵn, lúc nào cũng sẵn sàng hết. Công chúa xuống dưới cái bãi nước, khi mưa đổ xuống bong bóng nổi lên, công chúa cầm từng bong bóng nước lên để ông sâu chưa. Ông sâu chổi rất là đẹp, ông đã từng làm rồi, ông sâu đẹp lắm. Thì quá tình cô công chúa nghe thấy mừng quá, thích quá. Thì bỗng nhiên trời nó đổ mưa xuống, những bọt bong bóng nước nó nổi lên, cô công chúa quớt lên đưa ông, mà quớt lên cái nào nó bể cái đó, bể quớt hồi chịu không nổi, nó thôi không có thèm nữa. Không có thèm nữa. Thì ông vua cha nói: cái bong bóng nước là ảo ảnh, là giả. Đây nè, bây giờ cha phụ vương sẽ cho con một cái sâu chuỗi bằng kim cương. Thì cô công chúa này là ai? Phật nói là ai? Là chúng sanh. Mà ông vua cha tức là Phật sẵn sàng cho mình cái thật, mình đâu không chịu đâu. Mình thích cái gì mà nó ảo ảnh, nó vô thường, nó mới vui, đúng không? Thì ở đây đại chúng thấy nè, cái công chúa mà sâu chuỗi bong bóng nước trong kinh Bách Vụ chỉ cho mỗi con người chúng ta. Có một lúc đó, cái bong bóng nước tự thân mình nó bể, nó vỡ, nó nát. Và không những cái tự thân của mình mà bong bóng nước người thân của mình, là cha mình, là mẹ mình, là con mình, là thân bằng quyến thuộc của mình. Kế gì nữa, hôm nào đó cái mình làm của cải đầy đủ, nhà kho cái gì cũng có, bỗng một nhiên cái lửa nó đốt cháy bể. Rồi bỗng nhiên một hôm nào đó lũ lụt, thiên tai bão lụt nó làm cho mất mát hết, bóng nước bể. Rồi Phật nói là tự thân mình bể rồi, thân bằng quyến thuộc mình bể rồi, tài sản mình bị bể rồi, vũ trụ vạn hữu bể không? Bể luôn, thấy không? Ta cứ ngỡ chăng sao là vĩnh cửu, nào ngờ đâu non nước cũng vô thường, thấy không? Mình tưởng rằng nó vĩnh cửu, thấy không? Bây giờ gần đây nhất mình thấy nè, động đất nè, sóng thần nè, thiên tai lũ lụt, đó là Phật kể trong kinh Bách Vụ là cách đây 25 thế kỷ. Bây giờ mình thấy có bể rồi, thấy không? Bây giờ mình hít vào mà ngợp ngợp rồi bể, bóng nước nó bể bụp đó. Mà Phật dạy cho mình rồi là tự thân mình có một lúc nó bể, nó nát, nó vụn. Thì bây giờ mình làm như thế nào? Đó là mình nhận được cái sâu chuỗi của Phụ Vương, tức là Phật cho mình một cái gì đó nó chân thật, nó quý giá. Thì muốn được như thế là chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa, phải thiền định, cả một cái công trình để mà ta nhận được cái sâu chuỗi kim cương thập này. Đó à, thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần mộng quyển không qua đâu nhập nắm bắt. Đây. Để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não, do tận thời nguyện đoạn pháp mong mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện thành.